Vị khách trọ qua đêm.
Thung lũng Green Priya chìm hẳn trong những lớp mây thấp và đen, báo hiệu những cơn mưa nặng hạt tiếp theo. Lúc đó tôi đang lội bì bõm qua dọn dẹp bên khu nuôi gia súc đầy sình lầy, kết quả của trận mưa hôm trước. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài đường và dõi mắt theo khúc quanh của thung lũng. Một chiếc xe đậu bên đường gần nơi gốc đồng cỏ. Rõ ràng chiếc xe đang bị sự cố. Mặt khác, chẳng lẽ người lái xe ăn mặc bảnh bao thế lại chịu dầm mưa sửa xe sao? Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn anh ta trong lúc thu dọn chuồng trại. Rõ ràng anh ta không rành về xe cổ. Tôi thấy anh ta thất thểu chạy hết từ đầu xe rồi quay về chỗ ngồi để thử nổ máy, rồi lại chạy trở về đầu xe. Khi tôi dọn dẹp xong và đóng cửa chuồng trại thì trời cũng đã gần tối. Chiếc xe vẫn còn ở đó. Mũi lòng nên tôi xách cây đèn pin và đi ra lộ. Anh ta hơi giật mình và bối rối khi trông thấy tôi trên đường. Và khi biết tôi có ý đến giúp, anh ta lại còn lo hơn. Chiếc xe anh ta là một xe nhỏ, giống chiếc của tôi nhưng mới hơn. Chỉ mất mấy phút thôi là tôi biết xe hư bộ phận nào. Ồ, chính là ống xoắn ruột gà đó. Không thể thế được à? Anh ta thốt lên. Cháu vừa mới thay cái mới mà. Một tháng thôi. Cậu ta hãy còn rất trẻ. Chỉ già hơn một bé trai mà thôi. Tôi đoán cùng lắm khoảng 21 tuổi. Giọng cậu ta rung lên. Dường như thằng bé muốn khóc. Chú coi đó. Nhà cháu còn xa lắm. Bây giờ lại mưa nữa. Cháu phải về ngay thôi, kẻo bố mẹ trông. Giọng thằng bé sụt sùi.
Này, chú bảo cho nghe này.
Tôi nói,
ống xoắn ruột gà lạ lắm. Đôi khi chúng có tuổi thọ dài lắm, nhưng mà cũng đôi khi chúng chỉ sử dụng được có mấy giờ đồng hồ thôi. Bây giờ chú lấy ngựa rồi kéo xe về trại chú nha, để xem chú có cách gì giúp cháu không. Hay là thử lấy ống xoắn ruột gà ở xe chú thử. Nếu xe nổ, chú chỉ cháu mua một cái khác. Tiệm đó ở ngay dưới chân dốc kia kìa. Lời chẩn bệnh của tôi chính xác. Khi thay ống xoắn ruột gà ở xe tôi vào, xe cậu ta nổ máy được ngay. Và tiếng máy nổ êm như xe mới ấy. Rồi, xong cả rồi. Tôi cười toe toét. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi đến tiệm ông Bill David. Ông ta sẽ bán cho cháu một ống xoắn mới và lúc đó cháu có thể yên tâm về nhà. Nào, đợi chú một chút thôi nha. Để chú báo vợ chú một tiếng. Khi đến tiệm của David, tôi nhận thấy thằng bé cư xử có cái gì đó kỳ quặc. Nó đậu xe ở góc tối đằng sau tiệm và không chịu xuống xe để bước vô mua. Nó nói, cháu ướt và lạnh quá à. Hay là chú vô mua giúp cháu nha. Dạ, đây là 10 đô ạ. Khi trở về, chúng tôi vừa thay xong ống xoắn thì con gái nhỏ Linda của tôi chạy ra bảo, bố ơi, mẹ bảo bố vào dùng bữa tối. Rồi con bé quay sang cậu thanh niên lạ mặt nói, mẹ bảo anh vào ăn luôn đi ạ. Ờ, không được đâu. Cậu ta từ chối. Anh không thể để cha mẹ em nuôi cơm anh. Dù gì đi nữa, anh cũng phải về thôi. Không không, anh không có thể ở lại. Tôi nói, này, đừng khách sáo chứ. Bữa cơm có mất bao nhiêu thời gian đâu nào. Hơn nữa, từ xưa đến giờ, vợ chú không chịu cho khách ra về bụng đói đâu cháu ạ. À, chẳng lẽ cháu muốn bà xã chú nằm vạ trước xe cháu sao? Dù tôi nói thế, thằng bé vẫn khăng khăng từ chối, nhưng nó vẫn theo chúng tôi vào nhà. Nhưng trong cách thằng bé từ chối ăn cơm, còn có cái gì đó ngoài việc tỏ ra lễ phép và khách sáo. Thằng bé ngồi im lặng trong lúc tôi cầu nguyện. Giữa buổi ăn, chợt cậu ta có vẻ sốt ruột. Cậu ta ăn cho có lệ. Và đây là điều làm phật ý bà xã tôi nhất. Bởi lẽ Jen, vợ tôi, là đầu bếp giỏi nhất bang này, và bà luôn tự hào vì điều đó. Khi ăn xong, thằng bé đứng ngay dậy, xin phép được lên đường ngay. Nhưng vợ tôi bảo, nè, cháu, coi kìa. Bà nói và nhìn tôi, như chờ tôi lên tiếng phụ họa theo. Trời mưa tầm tã ngoài kia kìa. Hơn nữa, áo quần cháu cũng ướt sũng cả rồi. Thế nào, cháu cũng bị cảm cho xem. Với lại, cô cá với cháu là cháu đang rất mệt, đúng không? Dù gì, cháu cũng lái xe cả ngày đường rồi. Vậy chi bằng ở lại với cô chú đêm nay đi, nghỉ một đêm, rồi mai hãy lên đường. Thằng bé miễn cưỡng không đồng ý. Jen dẫn cậu ta vào phòng ngủ và hong khô quần áo giúp cậu. Sáng hôm sau, vợ tôi ủi đồ và dọn dẹp bữa sáng ngon lành cho cậu ta. Lần này cậu ta ăn ngon lành. Dường như sáng đó cậu ta bình tĩnh hơn đêm trước rất nhiều. Trước khi lái xe đi, cậu bé rối rít cảm ơn vợ chồng tôi. Nhưng khi cậu bé lái xe đi, điều kỳ lạ xảy ra. Đêm trước cậu ta đang từ hướng thung lũng ra thành phố, vậy mà bây giờ cậu ta lại đi hướng ngược lại, chạy về hướng bắc ra Roseville, tỉnh lân cận. Hai vợ chồng chúng tôi cứ thắc mắc mãi về điều đó, nhưng sau cùng chúng tôi nghĩ rằng có lẽ cậu bé đi lộn đường thôi. Thời gian trôi đi và chúng tôi chẳng nhận được tin tức của thằng bé. Vì thật tình chúng tôi cũng quên câu chuyện đó rồi. Ngày ngày trôi qua, tháng này nối tiếp tháng sau, năm này sang năm sau, cuộc khủng hoảng kinh tế chấm dứt, rồi đến chiến tranh. Rồi chiến tranh cũng kết thúc. Linda lớn lên và lập gia đình. Cuộc sống trong nông trại sau này có khác với ngày xưa. Tôi và Jen sống khá thoải mái và tĩnh lặng. Xung quanh chúng tôi là vùng thung lũng Green Prairie đáng yêu. Chợt một ngày kia, tôi nhận được thư từ Chicago. Một lá thư mang tính chất cá nhân, được viết trên giấy viết thư đắt tiền. Còn ai ở trên đời này lại viết cho tôi từ Chicago nhỉ? Tôi nghĩ thế khi bóc thư ra. Thưa chú McDonald, cháu không nghĩ chú còn nhớ thằng bé mà chú giúp đỡ năm xưa. Lần đó, xe nó bị hỏng. Lâu lắm rồi, phải không chú? Và cháu có thể hình dung ra rằng với tấm lòng nhân ái đó, chú và vợ chú chắc cũng đã giúp đỡ rất nhiều người. Nhưng có điều cháu dám chắc chắn với chú rằng chưa có ai được chú giúp như là trường hợp của cháu đâu. Có lẽ chú thắc mắc lắm phải không? Chuyện là thế này chú ạ. Chú thấy đấy, đêm đó cháu đang trốn chạy. Trong xe cháu có một số tiền rất lớn. Đây là số tiền cháu lấy cắp của ông chủ cháu. Nhưng chú ơi, cha mẹ cháu là những người đàng hoàng và gia giáo lắm chú ạ. Vấn đề là cháu đã quên lời họ dạy và đi sai đường. Cháu biết cháu đã phạm phải một sai lầm to lớn. Nhưng chú và cô đã quá tốt với cháu. Ở nhà chú đêm đó, cháu bắt đầu nhận ra lỗi lầm của mình. Thế là trời chưa sáng, cháu đã quyết định sẽ phải làm gì. Sáng hôm sau, cháu quay về và trả lại tiền cho ông chủ. Cháu thú tội với ông ta và tùy ông phán xử. Lần đó, ông chủ cháu có thể thưa cháu ra tòa và bỏ tù cháu. Nhưng ông ấy là một người độ lượng. Ông nhận cháu vào làm việc như cũ, và từ đó cháu không đi chệch hướng nữa. Bây giờ cháu đã lập gia đình và có hai đứa con ngoan ngoãn. Cháu đã phấn đấu hết mình để có được một vị trí tốt trong công ty. Cháu không giàu, nhưng cuộc sống cháu khá đầy đủ. Lẽ ra cháu có thể đền đáp chú hậu hĩnh về những gì chú đã mang đến cho cháu. Nhưng cháu nghĩ chú chẳng cần những thứ đó. Vì vậy, cháu đã trích ra một số tiền để gây quỹ giúp những người đã từng lầm lỡ như cháu quay về hướng thiện. Bằng cách này, cháu hy vọng chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Cầu trời phù hộ cho chú và người vợ tuyệt vời của chú. Cô là người đã giúp cháu nhiều hơn chú biết. Đọc xong, tôi vào nhà và trao cho Jen. Khi Jen đọc, tôi thấy nước mắt bà đong đầy. Đặt lá thư xuống bàn, Jen nói với tôi vẻ mặt nghiêm trang lạ lùng.
Vì tôi là kẻ lạc lối, anh cho tôi trú ngụ. Tôi đói rã người, anh cho tôi ăn. Tôi bị bỏ tù, anh đến thăm tôi.
Bà trích trong một đoạn thơ.